Thứ hai sau Chúa Nhật, thứ tư mùa chay, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia chương 65 câu 17 đến hết câu 21. Đức Chúa phán như sau: Này đây, ta sáng tạo trời mới, đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa, nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây, ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem, ta sẽ hoan hỷ; vì dân ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. Nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn, vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con xin tan dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Lạy Chúa, con xin tan dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Lạy Chúa, con xin tan dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Không để quân thù đang chi nhau cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, từ đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Lạy Chúa, con xin tan dương Ngài vì đã thương cứu con.
Hỡi những kẻ tin chung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thân danh Người, Người nuôi dân dân trong dây lăn, nhưng yêu thương suốt cả đời. Để có đời khi mà đêm buông xuống, hừng đông về đã vòng tim họ reo.
Lạy Chúa, con xin tan dương Ngài vì đã thương cứu con.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ khúc anh ca Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Lạy Chúa, con xin ban dương Ngài vì đã thương cứu con.
Anh chị em
và ở cùng gia
đình. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 4 câu 43 hết câu 54. Sau hai ngày lưu lại ở Samari, Đức Giêsu đi về miền Galilê. Chính Người đã bảo, đã quả quyết rằng ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi đến gần Galilê, dân chúng trong miền ra tiếp đón Người và đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một viên sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang lâm bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, Ông tới gặp Ngài và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy những dấu lạ liền thiêng thì các ông chẳng tin đâu. Bên sĩ quan nói: thưa Ngài, xin Ngài xuống mau, kẻo cháu chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống rồi. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói cùng ông là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá lại vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào giờ 11 trưa thì cầu hết cơn sốt. Người cha nhận ra là vào giờ đó Đức Giêsu nói với mình: con ông sống đấy, nên cả nhà ông đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi Ngài từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa. Đối với tôn giáo khác, nhất là Phật giáo, thì người ta tin rằng không ai cứu mình hết. Muốn được cứu là do chính mình thôi. Tự mình phải cố gắng mà diệt tham sân si. Vì người ta tin rằng ai cũng tốt lành hết, nhân chi sơ tính bản thiện mà. Nhưng chỉ sơ sinh ra ai cũng tốt hết. Và người ta gọi đó là Phật. Cái căn tính của con người là tốt, là Phật. Nhưng khi sinh vào đời thì bụi trần nó bám vào. Tham sân si. Tham tức là cái gì cũng muốn vơ vào mình. Sân si là ham vui thích, ăn uống ngủ nghỉ đủ đợi, cái thứ bám vào con người của mình làm cho cái chất phật của mình nó không còn tốt lành nữa. Bây giờ phải tìm cách mà tẩy rửa cái tham sân si đó đi, giống như là một cái pho tượng rất là đẹp, không may rớt xuống bùn sình một thời gian lâu, khi người ta tìm lại được thì cái pho tượng nó bám bật thiểu vào, mất vẻ đẹp đấy rồi. Nên người ta phải tìm cách cạy gỡ cái gì nó bám vào đó để nó trở lại nguyên vẹn cái pho tượng tốt đẹp trước như trước khi nó rớt xuống bùn. Đó. Cho nên người anh em Phật giáo nghĩ là mình phải tẩy rửa đi, cạo đi những tham sân si để cho mình tốt, và đó là mình thành công, lúc đó mình trở thành Phật. Vì thế trong cái tư tưởng đó mà Đức Giáo Hoàng John Paul II nói rằng Phật giáo không phải là tôn giáo. Là Ngài nói theo cái quan điểm giáo lý của người Kitô giáo. Bởi vì người Kitô giáo cho rằng chỉ là tôn giáo khi nào người ta trông cậy một vị thần khác trợ giúp người ta thì như thế gọi là tôn giáo. Còn bên Phật giáo thì không cậy dựa vào ai hết, tự mình. Cho nên Đức Giáo Hoàng bảo Phật giáo không phải là tôn giáo. Nhiều người không hiểu cái điều Đức Giáo Hoàng muốn nói thì người ta chống Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà đúng là như thế đấy. Quả thật Công giáo mình khác với Phật giáo là ơn cứu độ dựa trên ba nguồn, hay là ba sức mạnh, hay là ba lực đẩy chúng ta vươn lên. Trước nhất là do tình thương do công nghiệp của Chúa Giêsu, ta gọi là ơn nhân không. Thế như tên chung này chả có công gì hết, chỉ xin được theo Chúa thôi và cho bài thi đăng đầu tiên đó. Ơn lý do thứ hai hay cái lực đẩy thứ hai, sức mạnh thứ hai chúng ta được vươn lên, đó là đức tin lòng mến công nghiệp của cộng đoàn, của những người xung quanh của chúng ta. Thì câu chuyện của tin mừng hôm nay, cái đứa nhỏ nó gần chết mà Chúa cho nó sống lại, không phải nó chạy đi xin Chúa, nó chẳng có công nghiệp gì hết, mà do bố nó chạy đi xin Đức Giêsu. Đó, do đức tin của bố đó mà đứa bé nó thoát chết. Người ta gọi đó là tín điều cả thanh của cầu. Thứ ba mới là do công đức của chính bản thân mình. Thành từ đó, đối với người Công giáo, cái việc chúng ta làm điều lành nó rất là phụ thuộc, nó rất là yếu kém. Chúa chỉ cần chúng ta tốt, cái điều quan trọng nhất là biết mình có tội thì sám hối, rồi liên kết với đồng loại trong Chúa Giêsu. Nên hiến chế hội thánh số 9 nói là Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết, tức là Chúa không cứu chúng ta ngoài cộng đoàn là phần thân thể của Chúa Giêsu. Cộng đoàn đây là hội thánh, hội thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta chỉ được cứu khi chúng ta là một thành phần trong hội thánh, là phần chi thể của Chúa Giêsu. Cho nên chỉ nhắc lại cái giáo lý của hiến chế hội thánh số 9 đó là Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết, đó là nêu cao cái giá trị tín điều các thánh cùng thông cộng. Thế thì trở lại cái câu chuyện cái ông sĩ quan ngoại giáo đó, gặp Chúa Giêsu để xin cho con mình thoát chết ấy. Thì chúng ta thấy ông này có một đức tin tuyệt vời hơn từ những người mà trước đây Chúa Giêsu đã gặp. Trong cái cuộc hành trình truyền giáo của Đức Giêsu thì Gioan ghi chúng ta ba mẫu người gặp Đức Giêsu. Mẫu đầu tiên ở Gioan chương 3 thì cái ông cố đạo của người Do Thái, tức là tầm cỡ như là giáo mục của chúng ta bây giờ đấy, đến xin Chúa Giêsu giải thích về ơn tái sinh, mà suốt đêm Chúa vất vả ông ta chẳng hiểu. Rồi hừng sáng ông ta sợ là khác thấy, vội chuẩn mất. Sau đó cho đến Chúa từ Jerusalem là miền Nam, rồi Chúa đi sang cái miền Trung và miền Samari, thì gặp người miền Samari chị phụ nữ đi tới kiếm nước, ngài xem như là cần uống nước, ngài xin chị ấy, chị không đồng ý. Rồi hai vị đó, người đó Chúa Giêsu và cái chị đó chỉ nói chuyện với nhau một lúc thôi là chỉ tin ngay ngài là một sứ, ngài là Đức Kitô, vui mừng quá về làm hô cả làng ra để đón ngài. Thế cái người lạc giáo miền Samari hơn cái ông cố đạo ở Jerusalem. Nhưng mà dù sao cái chị người Samari này cũng Chúa Giêsu cũng phải vất vả một thời gian. Rồi sau đó ngày bỏ ngày ở đó người ta hai ngày. Ngày thứ ba ngày về miền Bắc, ngày vừa về tới miền Bắc thì rất là dân miền Bắc ao ạt kéo ra. Trong số đó có ông sĩ quan ngoại giáo, ông đến thưa Đức Giêsu rằng: thưa thầy, xin thầy xuống cho vì con tôi sắp chết. Đức Giêsu bảo nếu các ông không thấy dấu lạ, các ông đâu có tin. người cha lại vội vàng nói: thưa thầy, xin thầy đừng nói như vậy nữa, tôi xin thầy mau xuống cho để con tôi hy vọng được sống. Thì Đức Chúa bảo: ông đi về đi, con đang sống rồi đó. Phụng tin liền. Trên đường về thì người nhà ra đón ông rồi: thôi ông ơi, đừng tìm thầy nữa, con không khỏe rồi. Đúng rồi, thật không? Thật đó. Thế thì cháu, con tôi nó khỏe là từ lúc nào? Giờ thứ bảy thì cháu khỏe nào? Giờ thứ bảy của người Do Thái tức là 1 giờ trưa của chúng ta. Giờ thứ sáu của họ là 12 giờ trưa. Giờ thứ bảy thì ông sĩ quan mới nhớ được, ồ đúng rồi, giờ thứ bảy tức là 1 giờ chiều Đức Giêsu đã nói với mình: về đi, con đang sống đó. Thế là ông về thấy con không phải bệnh thật, cả nhà đều tin. Vậy thì đọc lại cái trình luận này, chúng ta thấy có những cái hình ảnh, có những từ ngữ mà chúng ta để ý nha, là Đức Giêsu đến cái miền này vào ngày thứ mấy này? Ngày thứ mấy? Ngày thứ ba. Bởi vì 2 ngày ngày ở miền Samari, ngày về đây là ngày thứ ba. Thì con số ngày thứ ba đương nhiên chúng ta nhớ đến, sau 3 ngày ngày chết thì sống lại. Đó. Rồi chúng ta để ý nhé, cái ông kia nói được: thưa thầy, xin thầy xuống cho. Xuống cho. Hai ông đừng hai lần nói vậy. Xuống cho. Thì nghĩ đến cái gì? Là Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Có nghĩa là Ngài phục sinh. Nếu không còn bị chém được thì á, xin Ngài xuống cho. Đúng không? Thì con tôi thoát chết. Và Đức Giêsu bảo: ông về đi, con không sống đó. Thì lúc đó vào giờ thứ mấy? Giờ thứ bảy. Giờ thứ bảy là 1 giờ chiều. 1 giờ chiều vào ngày thứ sáu tuần thánh thì Ngài đang bị treo trên thập giá. À, vậy thì vào giờ thứ bảy 1 giờ chiều là lúc Ngài đang dưng đấy, phải không? Lúc Ngài đang dưng đấy trên thập giá, nó giống chỉ đó. Thì chính cái lúc đó Ngài bảo: ông kia, ông nghe lời tôi đi, ông về đi, con ông sống đó. Ông về, con ông sống nào. Nó là cái dấu chỉ là vào ngày thứ ba ấy, ông xuống cho đấy. Và ông nói với tôi vào 1 giờ chiều. Tất cả những cái hình ảnh đó, ngôn ngữ đó, đương nhiên Gioan muốn nói thì sao? Đó là lúc mà dừng đấy đó. Thì ai đến ấy, thì ai đến và tin vào Ngài, chứng tên Ngài, nghe Ngài nói trở về đó, thì cứu cả nhà mình. Đó gọi là ơn cứu độ, gọi là ơn nhân không. Bởi vì tin mừng Gioan khi ông viết những cái phép lạ Chúa Giêsu làm, ông cũng nói là phép lạ đâu, ông nói là dấu lạ. Dấu lạ là qua những dấu đó chúng ta tìm hiểu ra cái dấu đi. Để chắc là cái dấu lạ là thứ nhất, là đầu tiên là vào ngày thứ ba nhé, ngày đến miền Bắc nhé. Đó. Rồi đấy là một dấu nhé. Rồi ông xin Ngài xuống cho, tức là xuống vào tầng giá, Ngài xuống lại gì. Và tiếng Ngài nói là lúc 1 giờ chiều là lúc Ngài bị treo trên tầng giá. Đó, tất cả cái đó gọi là dấu để nhận ra ơn cứu độ. Cho nên cái qua câu chuyện của tin mừng đó thì chúng ta nhận ra rằng muốn đem một cứu độ cho người khác, chúng ta hãy bắt chước cái ông sĩ quan này đến với Chúa, có nghĩa là đi xuống đấy. Cho nên tôi muốn tin mừng giáo hội muốn chúng ta đọc lại cái lời ngôn sứ Amos chương 14: anh em hãy tìm điều lành, đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống và Chúa sẽ ở cùng anh em. Đó, anh em tìm điều lành, không có điều gì lành hơn tuyệt đối cho bạn đến với Chúa để giữ tin lành. Hãy tìm điều lành, đừng tìm điều dữ, anh em sẽ được sống, tức là đến với Chúa trong tin lành được sống và Chúa ở cùng anh em, là ta lúc đấy. Đó, lời ngôn sứ Amos được đọc trong công cụ tin mừng là quá thật, là để nhấn cho chúng ta rằng là cái hình ảnh Chúa cứu đứa con ông này là báo chúng ta biết giá trị thiên lễ. Cho nên ai đến dự lễ mà có đức tin giống như ông ngoại giáo này thì Chúa sẽ thực hiện những điều mà Chúa đã hứa trước. Ngôn sự Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở Isaiah chương 65 câu 17-21: này đây ta sáng tạo trời mới đất mới, thánh lễ được cuộc sáng tạo. Này đây ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai không còn nhớ đến thuở ban đầu. Tức là Chúa không còn nhớ đến tội của chúng ta, không còn nhớ đến tội Adam, không còn nhớ đến tội ban đầu, và không ai nhắc lại trong tâm trí chúng ta nữa về cái tội Adam để lại. Nhưng thiên hạ sẽ rất vui mừng và mãi mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Thánh lễ được cuộc sáng tạo. Phải, này đây ta sẽ sáng tạo Jerusalem. Sáng tạo Jerusalem, khi nói đến Jerusalem tức là nơi đó ơn cứu độ được ban ra, thì nói được ta sáng tạo Jerusalem là báo trước Chúa sáng tạo phục vụ của Ngài và mỗi người này. Những người cho thấy vẫn đến Jerusalem để cầu nguyện. Ta sẽ hoa kỳ vì dân ta, tức là khi ta đến dự lễ, Chúa mừng lắm. Ta sẽ hoan hỉ vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây không còn ai nghe tiếng khóc than kêu la nữa. Nơi đây không còn ai phải chết non nữa. Mọi người đều sống thọ 900 tuổi. Chúng ta vẫn được tổ chức cho em là 100 năm hạnh phúc, tức là tròn đầy hạnh phúc đó. Đến với Chúa dự lễ là tròn. Để rồi người ta sẽ được sống yên ổn và mọi công việc người ta làm được thành công. Thế thì cái lời ngôn sứ Isaiah quả thật là báo trước về cái hiệu quả với đức tin chúng ta đến tham dự cái lễ. Cho nên chính vì vậy mà mỗi khi chúng ta đi dự lễ, đừng cố kém đức tin của ông ngoại giáo. Hay là tốt hơn, chúng ta còn tin vào Chúa hơn ông này nữa, bởi vì ông kia không được giáo lý, học giáo lý hàng ngày ăn chúng con được giáo lý hàng ngày phải tin hơn vào. Và mỗi lần chúng ta có đức tin ấy, hơn thế ấy, để chúng ta dự thánh lễ, thì chúng ta mới thấm thía được cái lời đáp ca ở trong Thánh Vịnh 39 câu 2 chúng ta mới đọc: lệnh Chúa, con xin tán dương Ngài vì Ngài đã thương cứu vớt chúng con. Đấy, đi dự lễ thì tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương cứu vớt chúng con. Đó là nói về giá trị tín điều các thánh của thông cộng. Và đức tin của người này thì cứu người khác, nhất là đức tin của người cha người mẹ đối với con cái. Để cái ông ngoại giáo này lấy đức tin mà cứu đứa con, tại sao những người làm cha làm mẹ công giáo không lấy đức tin ấy để hàng ngày đi dự thánh lễ mà cứu con mình, mà cứ lao đầu đi kiếm cơm và nghĩ rằng hễ có đầy đủ tiền bạc cơm bánh là nuôi con mình tốt? Đó không phải đâu. Nếu chúng ta sống như vậy thì theo đạo công giáo làm gì? Chúa bảo tin vào để tìm kiếm nước đức cho trời trước, chứ khác chúng ta tin cho mà. Thứ 6 của 33, cái tìm kiếm nước trời trước, nước cứu trên trời ở trần gian này chính là thế đấy đấy. Chứ bảo tìm đó, đến với đó trước đi, sự khác Chúa bàn thiện trọng. Và để chứng minh, để nói đến cái ơn cứu độ do công đức của người khác, của đức tin người khác, cha rất thích nhắc lại cái câu chuyện của bà Elisabetta Carimona, được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thấy vào ngày 24 tháng 4 năm 1994. Ngày năm đó là năm quốc tế gia đình, thì Đức Giáo Hoàng lấy bà Elisabetta Carimona để nêu gương cho những bậc làm cha làm mẹ. Bà đó có đời sống như thế này. Bà sinh ngày 11, ngày 21 tháng 11 năm 1974. Đến năm 1774 và đến năm 1796, lúc đó bà 22 tuổi thì đi lập gia đình, và sau 2 năm trời để sinh được 2 đứa trai. Nhưng sau khi có 2 đứa con, bà thấy ông chồng của bà là một luật sư nổi tiếng đó. Bà tin tưởng ông này là luật sư thì giữ luật cặn kẽ, ai dè bà khám phá ra ông có bồ nhí, có mèo ở trên chân tộc bà này, có bồ rồi kiếm bồ khác, có vợ để lấy bồ khác, để gọi trên chân tộc bà này chi khôi,
chi khôi
tức là ở cái kia thì bảo là mèo, đi kiếm mèo. Thì bà này khám phá ra chồng mình có mèo chi khôi, có phải
à? Cao
chi khôi, cao chi khôi. Thế bà ấy khuyên chồng, anh đừng có làm như thế, mới là người công giáo, con cái này, hai đứa rồi đây này, nó chê cười chồng. Thế ông không nghe, ông còn đánh bài nữa. Rồi tiền bạc ở trong nhà ông cứ rút dần đi nuôi bổ nhí. Bà ấy lại làm hết cách cản, ông tức ông đánh bàn trận. Thì chất đòn ông đánh quá tay, cho nên bà ấy ở trong tình trạng nguy tử. Người ta vội vàng đưa bà ấy vào bệnh viện, thì bác sĩ nói là bà ấy bị đòn nặng quá, không sống được, không cứu được nữa. Thôi đưa về, đằng nào bà ấy cũng chết, để ở nhà chết. Có mấy đứa con của bà ấy. Nhưng mà khi đưa về, chú lại gì thì làm sao, bà ấy cũng chết. Đấy. Bà ấy bình phục trở lại. Và được vài năm sau, tức là vào năm 1801, thì bà ấy lại, lúc đó là 27 tuổi, tức là sau khi lấy chồng được 5 năm, bà 27 tuổi thì bà lại ngã, cơn bệnh rất là nghèo, tưởng là không sống được. Nhưng rồi Chúa cho cũng bình phục. Từ bây giờ đi, bà ấy xin gia nhập tu hội đời thuộc dòng Chúa Ba Môn. Từ khi gia nhập tu hội đời thì bà ấy đi làm nửa ngày thôi để kiếm tiền nuôi hai đứa gái. Còn nửa ngày nữa thì bà ấy đi tìm kiếm những người nào đang gặp đau khổ tầm cỡ như bà ấy, để tập hợp lại ở nhà bà ấy cùng cầu nguyện cho nhau. Và bà ấy ngày nào cũng nhắc cho những người đến cùng cầu nguyện. Bà ấy cầu nguyện cho người ta, nhưng bà ấy cũng xin mọi người cầu nguyện cho gia đình bà ấy, cầu nguyện cho chồng bà ấy biết sớm ăn năn hối cải để trở về với vợ con. Nhưng mà chả ăn thua gì, ông cứ vậy thôi. Từ bây giờ ông không dám về nữa, bởi vì ông đánh bà ấy trận đau quá mà từ bà ấy chết thì ông không dám về. Rồi ở luôn với bổ nhí luôn, rồi có con riêng con tư với cái người vợ đẻ đó. Và bà này thì cứ thắp nương bổ bụng nuôi con và liên lỉ cầu nguyện cho chồng. 25 năm sau bà ấy qua đời, lúc đó là 51 tuổi. Khi bà ấy qua đời, lúc đó ông mới hối hận trở về để mà chịu tang, phục tang vợ. Thì ông mới về, ông chỉ ngồi bên quan tài của vợ khóc, người ta chửi, ông sợ ông vớ vẩn, nước mắt cá sấu. Cái kia gọi là gì? Cái gì? Nó to đi, nó vào máy này. nói to cho người ta ở đưa đến mạng đó ở bên Mỹ nó học được tiếng kinh tiếng cho para đó cái gì tức là đứa con cái xấu lâu pa đồ tức là người ta cười chê là ông già người ta bảo rằng nó là ông già vờ ông ấy nước mắt để ông ấy che đấy cái tội lỗi của ông thôi. Hay nói cái kiểu khác của người kinh là lấy vải thưa che mắt thánh, lấy vải mùng che mắt thánh. Mắt thánh thì vải dày mắt thánh cũng nhìn thấy, mà ông này là lấy cái vải thưa che mắt này này để mà thấy, lấy vải thưa che mắt thánh. Người ta cười, người ta chê, người ta xì vào ấy, vớ vẩn, làm bao nhiêu năm bỏ vợ bỏ con, rồi bây giờ giả vờ về khóc, về hối hận. Để vì chiếm đoạt cái gia tài cái gì mà thế chối thì không chết nói gì, cứ cắn răng chịu trận để một phần nào là để đền tội mình, biết đấy, cứ nói không quan tin chứ vậy thôi. Chỉ cắn răng mà chảy nước mắt thôi mà không ra tiếng, và là nín khóc nín khóc nó đau chứ khóc mà ra tiếng ấy. Nhưng các bà khóc là không đau đâu, nhưng mà nín khóc là đau lắm, không biết nín khóc. Thì ông ấy sau khi cái ngày an táng của vợ xong thì ông ấy thu xếp là tìm cách để nuôi hai đứa con chính thức mà mẹ đã chết, và đồng thời cũng nuôi những đứa con ngoại hôn mà ông phải có trách nhiệm. Sau đó ông ấy xin vào dòng, đi vào dòng chú Ba Vôi, tức là bà ấy thì tu dòng Ba Vôi tu vua đời ở ngoài đời thôi, còn ông ấy chính vào, chính gia nhập dòng chú Ba Vôi và dòng thân, và để được học thánh kinh, học thần học, học tín lý. Và thời gian sau ông ấy trở thành một linh mục rất là đạo đức, rất thanh thiện, nổi tiếng, giúp nhiều người lắm, người ta phục ông lắm. Cho nên cái ông này á trở thành một linh mục thanh thiện đạo đức nhờ ai? Nhờ bà vợ cầu nguyện cho anh chồng suốt 25 năm, mà khi còn sống bà này chẳng thấy Chúa nhận lời gì hết. Nhưng khi bà chết rồi thì ông này trở thành một linh mục xuất sắc. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, nếu một vợ chồng này bình thường như những đôi sẽ không có sóng gió gì, thì làm sao thế giới biết đến, làm sao có một vị thánh? Nhưng mà chính cái gian khổ, cái bất trung của người chồng và cái sự nhẫn nại cũng như là đạo đức đức tin của người vợ, thì chính bà vợ lại được làm thánh, rồi làm cho ông chồng trở thành một linh mục xuất sắc của giáo hội. Đó công đức đức tin của bà này. Cho nên ta điền kết luận là điều xin thì dường như không thấy, nhưng khi được thì vượt qua ước mơ, đúng không? Bà này xin cho chồng trở về với vợ con, dường như không thấy. Khi bà chết rồi Chúa ban cho bà ấy vượt qua ước mơ, bà ấy đâu nghĩ bà ấy xin bà làm thánh đâu, bà ấy đâu nghĩ chồng bà ấy làm linh mục đâu. Đó. Khi Chúa nhận lời Chúa ban thì quả thật cái ơn rất là lớn. Cho chắc lại này, điều ta xin dường như không thấy, điều được thì vượt qua ước mơ, đời này không thấy đời sau thấy. Đấy, bà Elizabeth Canovin Morana là một chứng nhân là tín điều có thể cũng thông câu như vậy. Cho nên chúng ta hãy lấy cái tim của mình, lòng mến của mình, và kiên nhẫn cầu nguyện cho những người thuộc về mình. Và Chúa nói cầu nguyện luôn luôn đừng nhàm chán, là như vậy. Luca 18:1, đừng nhàm chán. Thì bà này được Chúa ban cho hơn lòng bà mong ước. Vậy thì chúng ta trước nhất phải tạ ơn Chúa cái nguồn cứu độ chúng ta được nơi Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta đi sự lễ ơn nhân không, rồi đến tin của mình ấy, cầu nguyện cho những người thuộc về mình, để chẳng những mình cứu được mình và cứu tất những người thuộc về mình mà mình có trách nhiệm ấy, để trở về với Chúa. Cứ nhìn gương mà Elizabeth Canaribola để chúng ta thấy rằng quả thật điều xin dường như không thấy, điều được thì vượt qua ước mong.